đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Chúng ta bắt đầu bước vào mùa vọng của năm phụng vụ mới. Mùa vọng là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, kính nhớ Con Chúa đến trần gian lần thứ nhất, và là mùa hướng lòng mong đợi Chúa Kitô lại đến lần thứ hai. Lời Chúa hôm nay nhắc lại lời hứa của Thiên Chúa là ban đấng công chính cho Israel. Mùa vọng là thời gian trông mong, hướng về, chờ đợi Chúa đến. Sau khi nguyên tổ loài người phạm tội, Thiên Chúa không nỡ bỏ rơi con người. Thiên Chúa không nỡ bỏ rơi con người giữa ách thống trị của tội lỗi và sự chết. Ngài đã hứa ban đấng cứu thế. Ai tin vào Thiên Chúa tình yêu và sống trong tình yêu là sống trong vương quốc của Ngài. Trong lịch sử dân Israel, Thiên Chúa đã nhiều lần lặp lại lời hứa này với các tổ phụ và tiên tri. Niềm hy vọng này đã nâng đỡ dân Chúa sống trong niềm tin tưởng phó thác qua dòng lịch sử. Lời hứa của Chúa đã được thực hiện. Ngôi hai Thiên Chúa là Đức Giêsu đã giáng trần, sống trong kiếp người, đã chịu chết và sống lại, về trời cùng Thiên Chúa Cha và loan báo sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Do đó, toàn thể đời sống của giáo hội hướng về ngày quang lâm của Đức Giêsu. Vì thế, giáo hội thường xuyên kêu lên: Maranatha, lạy Chúa Kitô, xin ngự đến. Chúng ta cùng giáo hội đón chờ ngày Chúa đến lần thứ hai. Nhưng Chúa có thể đến riêng rẽ với mỗi người chúng ta lần thứ hai trước ngày tận thế, nghĩa là đến gọi chúng ta ra đi trong ngày kết thúc cuộc đời mình. Chúng ta được mời gọi sống tinh thần mùa vọng trong mỗi giây phút của cuộc đời. Thực sự, Chúa đã đến với nhân loại lần thứ nhất tại hang đá Bethlehem, nghĩa là Chúa nhập thể làm người cách đây hơn 2.000 năm. Lúc này đây, chúng ta đang sống trong mầu nhiệm làm người của Đức Giêsu. Tất nhiên, chúng ta không thể sống một tâm tình như thể Chúa chưa giáng trần. Nhưng chúng ta sống lại những tâm tình của dân Do Thái mong đợi Chúa đến, để lúc này đây, công cuộc nhập thể cứu chuộc của Chúa ăn sâu vào đời sống của chúng ta. Việc này đòi nhiều thời gian và chúng ta sẽ phải làm suốt cuộc đời. Các bài đọc đều tập trung vào ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai và là ngày tận thế. Các Kitô hữu tiên khởi tin rằng ngày Đức Kitô đến lần thứ hai đã gần kề và sẽ được báo trước bằng những dấu hiệu về thiên văn. Chúng ta không biết chắc chắn về điều đó, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng khi lịch sử kết thúc, Đức Giêsu sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết trong ngày trung thẩm. Đức Giêsu đã nói rõ ngày tận thế sẽ xảy ra bất ngờ như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất, như chiếc lưới chụp xuống đàn chim đang ăn mồi, như chiếc lưới chụp xuống đàn cá đang nhởn nhơ trên mặt hồ. Nhưng có những người lại dám tự mình cho rằng mình biết rõ ngày tận thế, ấn định ngày tận thế và loan báo cho tín đồ của họ phải chuẩn bị cho ngày đó. Hồi cuối tháng 10 năm 1992, hàng chục ngàn người Hàn Quốc thuộc một giáo phái đã tụ tập lại hơn 150 nhà thờ ở nhiều nơi trong nước để chuẩn bị đón Chúa Kitô tái lâm và phán xét thế gian. Theo giới lãnh đạo của giáo phái này, ngày tận thế sẽ xảy ra vào đúng nửa đêm ngày 28 tháng 10 năm 1992. Các tín đồ của giáo phái này trưng nhiều biểu ngữ với câu: chúng ta sẽ gặp lại nhau trên trời. Trong khi đó, hàng ngàn cảnh sát Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động trên toàn quốc để phòng ngừa một cuộc tự sát tập thể nếu tận thế không xảy ra. Một cuộc tự sát như thế có thể xảy đến bởi vì nhiều người đã bỏ tài sản, gia đình để chuẩn bị cho biến cố này. Thế nhưng cuối cùng tận thế đã không xảy ra, nên giáo phái này đã tự động giải tán. Chúa lại đến để đưa lịch sử loài người đến cùng đích và tất cả loài người đều phải trình diện trước Thiên Chúa. Nhưng cũng có thể mỗi người phải trình diện Thiên Chúa khi kết thúc cuộc đời lữ hành trên trần gian này. Cuộc đời con người rất bấp bênh giống như con tàu đi trên mặt biển. Số phận con người cũng thế, thật mỏng manh. Đời sống con người giống như cây cỏ, như bông hoa nở trên cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Con tàu vĩ đại Titanic dài 271 mét, rộng 28 mét, cao 22 mét, có 8 tầng lầu với đủ các tiện nghi, có phố chợ, hồ tắm, sân chơi, rạp hát, vườn bông, khách sạn. Con tàu chỉ chở những nhân vật tai to mặt lớn, những ông hoàng, bà chúa, những đại phú gia. Nó đi từ Southampton, hải cảng Anh Quốc, vượt Đại Tây Dương để đến New York là thành phố lớn nhất, giàu nhất của thế giới hồi đó. Họ tưởng đi trên con tàu đó sẽ an toàn vững chắc như đi trên mặt đất. Nhưng nó vừa khởi hành được mấy ngày thì đụng vào băng sơn, gãy đôi, chôn sống hơn 1.500 người vào ngày 14 tháng 4 năm 1912. Cái chết thường đến đột ngột bất ngờ. Trong bài tin mừng này, Đức Giêsu đã nói rõ điều ấy. Các con hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Đành rằng có nhiều người bệnh một thời gian khá lâu rồi mới chết, nhưng chẳng ai ngờ mình sẽ chết vào ngày này. Ngày này. Tuy bất ngờ, nhưng không phải hoàn toàn bất ngờ. Vì Chúa thương chúng ta, Chúa luôn ban cho chúng ta nhiều tín hiệu báo trước cái chết để chúng ta kịp chuẩn bị. Chẳng hạn mỗi khi chúng ta thấy một người khác chết, vì thế chúng ta đừng giả mù, giả điếc trước những tín hiệu tình thương ấy. Tốt nhất là đón nhận chúng, nhận ra ý nghĩa của chúng và chuẩn bị. Sống ở trên đời, mỗi người phải đặt ra những thắc mắc, những ưu tư và phải tìm ra câu giải đáp. Ưu tư của chúng ta là khi rời bỏ thế gian này rồi sẽ ra sao? Chính vì vậy, cổ nhân đã đưa ra cho chúng ta 3 câu hỏi và phải tìm ra câu giải đáp. Con người bởi đâu mà đến? Thánh Kinh viết, ta đã dựng nên loài người giống hình ảnh ta. Do đó chúng ta biết con người do Thiên Chúa mà đến. Đến để làm gì? Thánh Kinh đáp, con phải kính mến Thiên Chúa hết lòng và thương yêu đồng loại như chính mình. Do đó chúng ta lại biết con người đến để phụng thờ Thiên Chúa và giúp đỡ lẫn nhau. Sau này sẽ đi đâu? Thánh Kinh lại minh chứng, ai nấy sẽ về nhà đời đời của mình và ở đó sẽ được thưởng theo công trạng mình đã lập được. Người nào luôn khắc ghi vào tâm khảm ý tưởng về sự chết, người đó sẽ không bao giờ phạm tội. Ngày tận thế và ngày mỗi người phải ra đi khỏi trần gian này là một điều chắc chắn. Ngày đó là ngày đáng sợ cho mọi người. Nhưng Chúa bảo chúng ta đừng sợ vì ơn cứu rỗi của chúng ta đã đến. Ngược lại, chúng ta còn phải phấn khởi và chờ đợi trong tư thế đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Hãy đứng thẳng là tư thế của con người can đảm. Đúng thế, đức tính can đảm là một điều kiện cần thiết để có sức mạnh mà đối phó với mọi nghịch cảnh, khó khăn và quyết liệt, dứt khoát từ bỏ mọi quyến rũ bất chính. Thử hỏi một người hay lười biếng, nhát đảm, yếm thế cầu an, thì làm sao lướt thắng được mọi khó khăn, chu toàn bổn phận và giữ vững lương tri giữa bao thử thách cám dỗ. Hãy ngẩng đầu lên là tư thế của con người lạc quan, hy vọng. Bởi vì ai biết sống lạc quan, hy vọng không những tăng thêm sức mạnh cho mình mà còn giảm thiểu được những sai phạm. Và sống mà không có hy vọng lạc quan để nhắm tới mục đích thì không thể nào ra sức phấn đấu và cố gắng vươn tới được. Nhưng chúng ta hy vọng gì và hy vọng vào ai? Tất nhiên ngoài Chúa ra và hạnh phúc đời đời thì tất cả mọi hy vọng khác chỉ là tạm bợ mau qua hoặc hão huyền mây khói mà thôi. Vậy khi sống trên cõi đời này đầy bất trắc và lắm thử thách, chỉ có những ai biết tin tưởng phó thác nơi Chúa, chắc chắn họ sẽ có đủ can đảm vượt thắng thế gian và hy vọng được hưởng hạnh phúc đời đời, giúp họ bền đỗ đến cùng. Chúa dạy chúng ta rằng, các con hãy giữ mình kẻo lòng các con ra nặng nề. Chúa nhắc nhở ta phải canh chừng và đề phòng những lôi cuốn của thế gian, nó làm cản trở tâm hồn bay lên. Ba điều cản trở được nhắc ở đây là ăn uống thái quá, chè chén say sưa, lo lắng sự đời quá mức. Chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện để đón chờ Chúa đến. Chủ đề này được lặp đi lặp lại trong tin mừng dưới nhiều cách thức. Chẳng hạn ở một đoạn tin mừng khác, Đức Giê-xu nói, hãy coi chừng, hãy tỉnh táo, các con không biết được ngày nào giờ nào con người sẽ đến. Vào buổi tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay vào buổi sáng. Điều ta nói với các con cũng là điều ta muốn nhắn nhủ mọi người, đó là hãy tỉnh thức. Nếu chúng ta luôn tỉnh thức và cầu nguyện, luôn sẵn sàng và thanh thoát, thì việc Ngài đến sẽ là một thú vị bất ngờ. Ngày đó chúng ta không phải lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Chúng ta sẽ không sợ hãi đến hồn siêu phách lạc, nhưng sẽ đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì chúng ta sắp được lãnh ơn cứu độ. Sống mùa vọng không những là hy vọng và chờ đợi Chúa đến, mà còn sẵn sàng nhận ra sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta, dù không trông thấy những dấu lạ lùng nơi mặt trời, mặt trăng và các tinh tú. Sống mùa vọng là hy vọng rằng Thiên Chúa luôn luôn được tỏ hiện trong đời chúng ta, không phải chỉ vào ngày tận thế hoặc vào ngày phán xét cuối cùng, nhưng ngay hôm nay. Chúng ta phải biết đọc những dấu chỉ của Chúa và sự hiện diện của Ngài ngày hôm nay, nơi bản thân và chung quanh chúng ta. Lời Chúa hôm nay còn mời gọi người tín hữu hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Hãy tấn tới hơn nữa trong đời sống đức ái đối với Chúa và tha nhân. Ước gì trong ngày Chúa đến, chúng ta hãy đứng thẳng và ngẩng đầu cao vì ơn cứu rỗi chúng ta đã đến.